trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Kính thưa quý vị, quả bắp hay còn được gọi là quả ngô, loại ngũ cốc có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau này được trồng phổ biến khắp thế giới. Ngày nay, bắp còn được gọi là thực phẩm vàng, có nơi còn dùng làm lương thực chủ đạo. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là loại ngũ cốc thô rất có lợi cho sức khỏe của con người. Và hôm nay tôi xin được trình bày những lợi ích sức khỏe từ trái bắp. Đầu tiên đó chính là hàm lượng vitamin cao. Vitamin trong quả bắp có từ 5 đến 10 lần so với gạo và lúa mì. Loại trái này chứa hàm lượng cellulose thực vật phong phú, giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, viêm đại tràng, ung thư ruột kết và ức chế hàm lượng đường trong máu. Sau bữa ăn, cellulose cũng có thể ức chế sự hấp thụ của chất béo, giảm nồng độ lipid trong máu, ngăn ngừa và cải thiện bệnh tim, béo phì, sỏi thận. Ngoài ra còn chứa niacin giúp duy trì hoạt động của hệ thần kinh, tiêu hóa và các chức năng của da. Thứ hai đó chính là hàm lượng canxi gần bằng sữa. Mỗi 100g bắp có thể cung cấp gần 300mg canxi, gần bằng với các sản phẩm từ sữa cùng trọng lượng. Canxi phong phú trong trái này có tác dụng hạ huyết áp. Nghiên cứu cho thấy hấp thụ 1g canxi mỗi ngày sau 6 tuần huyết áp có thể giảm 9%. Thứ ba đó chính là chứa nhiều vitamin E. Mầm và phấn hoa của bắp chứa nhiều vitamin E giúp làm giảm cholesterol huyết thanh, điều hòa chức năng nội tiết và thần kinh, làm giàu mô dưới da, giúp tế bào da linh hoạt và căng bóng, ngăn ngừa tổn thương da. Vitamin này có thể tăng cường sức mạnh và sức bền của cơ thể, chống lão hóa tế bào và thoái hóa chức năng não, đồng thời phòng chống xơ vữa động mạch. Thứ tư đó chính là ngăn ngừa bệnh võng mạc do lão hóa. Zeaxanthin trong bắp có thể ngăn ngừa các bệnh võng mạc liên quan đến tuổi tác. Và cuối cùng đó chính là tốt cho tim. Linoleic acid trong trái bắp có thể làm giảm cholesterol và ngăn ngừa lắng đọng trong thành mạch máu, nhờ đó làm giảm tỷ lệ mắc xơ vữa động mạch, ngăn ngừa cao huyết áp, tác động tích cực đến bệnh tim mạch. Ngoài ra, bắp cũng có tác dụng chống ung thư. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những công dụng thật tuyệt vời từ quả bắp. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ thu thập được những điều bổ ích và sẽ tăng thêm một thực phẩm ngon bổ cho gia đình mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra,
quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta cùng đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề đời sống đức tin căn bản, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Nhóm Nhau Bên Bờ.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh nhất ở trên thế giới. Thế nhưng trong một cái xã hội này, chúng ta có nghĩ rằng họ còn có sự mê tín dị đoan hay không? Để khuyến khích sự tin tưởng cho học sinh và sinh viên sắp phải thi cử, một bản liệt kê những điều có tính cách mê tín và dị đoan từ xưa sau đây được trích ra trong quyển sách Cross Your Fingers của tác giả Ovin Schwartz. Một là khi đi thi đừng có cạo râu. Hai là mang vớ hoặc mặc đồ lót mặt trái và áo sơ mi phía trước ra phía sau. Mang theo hòn xoải may mắn hay là một cái răng chó. Thứ tư là bước lên trên mỗi đường nứt ở trong sân dẫn đến trường hai là tránh đừng có bước lên những cái đường nứt từ sông trường dẫn đến cửa vào trường. Thứ năm là dùng cây viết đã làm bài thi đậu kỳ rồi hoặc là một cây viết mới. Thứ sáu là ngồi vào cùng một chỗ ngồi lần trước đã thi được may mắn. Thứ bảy là phải ngồi tréo cản ngỗng lại. Thứ tám, nếu lo lắng thì hãy nuốt một con cá goldfish, nó sẽ giúp bạn được thông minh thi đậu điểm. Tôi không chắc rằng những điều mê tín trên đây sẽ giúp cho các thí sinh thông minh hay là bảo đảm thi đậu, nhưng điều tôi nghĩ rằng những thí sinh rất cần thực hiện mọi khía cạnh khác nhau để có thể được làm bài thi có điểm cao. Việc thi cử không bao giờ có sự lý thú ở trong đó cả, mà là một việc phải chấp nhận. Quý vị có muốn tham dự một cuộc thi do chính Chúa Giêsu Ngài đảm trách không? Vì Chúa là Rabbi, là vị giáo sư, và Chúa đã ra đề thi cho các môn đồ nhiều lần. Trong Thánh Kinh Tân Ước sách Giăng đoạn 6 câu 1 đến câu 6, đây là đề thi mà Ngài đã đưa ra cho các môn đồ của Ngài. Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia biển Galilee là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên trên núi ngồi đó với môn đồ, và lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bàn phán cùng Philip rằng: chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Chúa muốn biết các môn đồ là những người có tư tưởng căn bản đối với những sự thật xảy ra, hay là có tư tưởng đức tin căn bản. Chúa muốn biết phản ứng của các môn đồ như thế nào đối với đề thi là cho mấy ngàn người ăn một bữa. Họ có nhận thấy sự giới hạn của con người và hướng lên quyền phép vô hạn của Đức Chúa Trời chăng? Nhà sáng chế Henry Ford đã nói như vậy: tôi tìm kiếm nhiều người có một khả năng vô hạn, không biết đến một điều gì mà không thể làm được. Đó là một tư tưởng mà Chúa Giêsu đã truyền dạy. Có vô số người rất thông thạo trong những điều không thể làm được, và câu hỏi quan trọng là điều gì có thể làm được. Ở đây chúng ta hãy nghe Chúa hỏi Philip, và Philip giải đáp đề thi. Ngài phán rằng: chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Philip thưa rằng: 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Vâng, ở đây chúng ta thấy thánh đồ Philip đã tính ra vào khoảng 8 tháng lương không đủ để mua bánh cho mỗi người một ít. Chúng ta nhận thấy Philip nói có lý. Ông biết ngay là không thể làm được điều ấy, không có gì sai cả. Nhưng nhiều khi câu trả lời đúng, câu trả lời có lý, nó không phải là luôn luôn là một cái biện pháp để giải quyết được mọi vấn đề. Có lần một người trai trẻ hỏi tiến sĩ Norman Vincent Peale, một nhà truyền giáo rất là năng động. Người thanh niên hỏi rằng: tôi muốn mở một cửa tiệm làm ăn nhưng không có tiền. Tiến sĩ Norman bảo như thế này: túi không tiền không bao giờ ngăn trở sự tiến thân của bất cứ ai. Chỉ có đầu óc và con tim trống rỗng mới có thể làm điều đó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Philip nhắm vào cái túi không tiền để lý luận và quyết định rằng mục đích đó không thể làm được. Thế nhưng ở đây chúng ta biết rằng Philip không chỉ những không có tiền ở trong túi, mà ông cũng trống rỗng cả đầu óc lẫn con tim của ông nữa. Hơn 2 năm ông đi theo Chúa Giêsu, ông chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu đã làm, và ông đã nghe không biết bao nhiêu cái sứ điệp mà Chúa Giêsu đã phán dạy trong quyền phép của Ngài. Đối với Philip,
không có một chút gì lưu luyến trong đầu óc và trong con tim của ông. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đọc nhiều kinh thánh, chúng ta đã nghe giảng dạy nhiều về sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giêsu. Chúng ta đã từng trải trong đời sống tin kính Chúa của chúng ta. Thế nhưng con tim của chúng ta, đầu óc của chúng ta có lưu luyến được bao nhiêu cái phép lạ, cái quyền năng và cái sứ mệnh của Chúa Giêsu đối với chúng ta trong cuộc đời này và đối với những sự việc xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy xem tiếp câu 8 và câu thứ 9 ở đây. Một môn đồ là Andre, em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng: đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người dường này thì ngàn ấy có thấm vào đâu. Andre đã bắt đầu đúng con đường nhưng vẫn chưa hoàn toàn chuyển hướng từ tư tưởng đối với sự thật xảy ra qua cái tư tưởng đức tin căn bản. Thánh đồ Phaolô đã xác nhận đức tin như thế nào? Hebrew đoạn 11 câu 1: đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bàn kế của những điều mình chẳng xem thấy. Vâng, dầu cho những điều mà mình đương trông mong chưa tìm thấy, nhưng con người có một tư tưởng đức tin căn bản thì đó là một điều biết chắc chắn một cách vững vàng. Philip thấy vấn đề rồi lý luận rồi ông bỏ cuộc. Nhưng anh Rê khi thấy vấn đề và đưa ra một cái phương cách giải quyết rất nhỏ, căn cứ những gì mình đang có ở trong ta. Anh Rê lý luận nghe được hơn Philip nhưng vẫn không nhảy qua được ranh giới của đức tin căn bản, vẫn còn lý luận rằng: nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Người sống với đức tin căn bản có những cái hành động dứt khoát. Ở đây chúng ta hãy xem câu thứ 9 nói như thế nào. Đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Như đã nói, anh Rê bắt đầu đúng với sự suy tưởng của ông, và đây là bước đường đầu tiên để tìm sự giải quyết bởi đức tin. Tiến sĩ Robert Schuller đã đề cập đến điều này như thế nào. Ông nói rằng: thay đổi tiêu điểm của chúng ta từ vấn đề rắc rối đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Thay đổi cái tiêu điểm của chúng ta. Tiêu điểm của chúng ta luôn luôn cho rằng không được. Chúng ta cần phải thay đổi cái tiêu điểm đó để chúng ta có thể chuyển cái vấn đề rắc rối đến cái quyền năng, cái phép lạ của đức tin. Ngày 14 tháng 10 năm 1947, phi công Church Jigger đã trở thành người đầu tiên phá vỡ biên giới âm thanh, là một hành vi mà nhiều khoa học gia và phi công đã khẳng định là không thể được. Phi công Jigger đã viết về những giây phút trong sự kiện lịch sử đời ông như vậy: tôi bay càng nhanh càng song suốt đường bay, chúng tôi bay siêu thanh và thang bàn như phần dưới của một em bé, bà ngoại có thể ngồi đó nhấm nhí nước chanh. Sau mọi giây phút thích thú, sau mọi dự liệu, chúng tôi đã phá vỡ biên giới tiếng động thật sự đã lắng động. Một phút chốc đầy trọn thoáng qua, sau đó chúng tôi nhận thấy rằng công vụ này đã đi đến tận cùng hoàn tất trong sự lắng động, và biên giới thật sự không có trên bầu trời, nhưng nó chỉ có trong sự hiểu biết và từng trải của ánh sáng siêu thanh mà thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cùng một chiều hướng đó, chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời là đấng không bị giới hạn bởi biên cương. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng như thế nào? Phaolô nói: đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng hột giống ta đem xuống gieo trong lòng đất và tin tưởng rằng một thời gian nhất định nó sẽ được nảy mầm, lên cây, lên lá, lên bông và ra trái. Và quả y như vậy đối với đời sống mỗi người. Thưa quý vị và các bạn, Chúa cũng ban cho chúng ta hột giống. Hột giống ở trong sự tin tưởng, hột giống ở trong cái tư tưởng đức tin căn bản trong quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã biến nước lã thành rượu ngon. Ngài đã bảo các môn đồ hãy thả lưới bên tay hữu thì họ thả và cá được nhiều đến nỗi họ không thể kéo lưới lên được. Chúa đã quá bánh cho ngàn ngàn người ăn. Chúa đã chứng minh phước lành của nước Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý vị và các bạn thân mến, tư tưởng đức tin dứt khoát căn bản là bước đầu tiên chúng ta phải trình lên với Chúa. Trình lên những cái gì mà quý vị đương gặp phải, trình lên những cái gì mà quý vị có trong tay, trình lên những cái gì mà quý vị cảm thấy rằng quý vị đương đối diện. Cái bước thứ hai là làm theo sự dẫn dắt của Chúa. Ở đây chúng ta xem câu thứ 10 của sách Giăng đoạn thứ 6. Đức Chúa Giê-xu bàn phán rằng hãy truyền cho chúng ngồi xuống, vả trong nơi đó có nhiều cỏ, vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Nếu kể luôn đàn bà và trẻ em thì số lượng có thể đến 10.000 người. Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu bảo các môn đồ hãy sắp đặt mọi người ngồi xuống trên sân cỏ thì họ làm theo như vậy. Và đó là cái bước thứ hai, nghĩa là làm theo sự dẫn dắt của Chúa. Mục sư John White, ông thăm một mục sư đồng công đang bị bệnh thận nằm tại bệnh viện. Trong lúc ngồi tại phòng của bệnh nhân, mục sư John White nghe được tiếng Chúa phán bảo cùng ông phải làm bất cứ điều gì để có thể cứu được mục sư Rivera. Và khi bệnh nhân chiều hôm đó tỉnh giấc thì một vị bác sĩ cho mục sư Rivera biết rằng bạn của ông là mục sư John White đã hiến thận cho ông và bác sĩ đã thay thận cho ông. Ông có cơ hội để sống. Vâng, thưa quý vị, mục sư John White nghe Chúa phán bảo và ông đã làm theo lời phán bảo của Chúa lập tức. Có người bảo rằng trẻ nãi trong sự vâng lời là bất phục tùng. Vâng, thưa quý vị, đối với mệnh lệnh của Chúa, chúng ta là những người con dân của Ngài, là những người có một tư tưởng đức tin căn bản dứt khoát. Khi Chúa phán bảo, chúng ta không có lý luận, không có trễ nải, chúng ta phải vâng lời Ngài. Ở đây chúng ta sẽ xem tiếp câu 11 đến câu 12. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh tạ ơn rồi bằng phân phát cho những kẻ đã ngồi, Ngài cũng lấy cá phát ra cho chúng nữa. Ai muốn ăn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán cùng môn đồ rằng hãy lượm những miếng còn lại thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha. Sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Chứa đầy 12 giỏ. Quý vị có thấy lạ lùng, Đức Chúa Trời Ngài làm việc trong đời sống của chúng ta, trong mọi lúc và mọi nơi, trong việc nhỏ và việc lớn. Nhưng phần nhiều việc làm của Chúa chỉ có thể cảm nhận được khi nhìn lại quá khứ của cuộc sống chúng ta. Chúng ta mới nhận thấy mỗi nhu cầu đều được Chúa cung ứng đúng lúc. Trong những trường hợp khác, chúng ta có thể cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng toàn năng, Ngài không đáp ứng theo ý muốn của chúng ta, song theo ý muốn tốt lành của Ngài. Và ở đây chúng ta xem thấy cái kết quả sau khi một cái phép lạ để dân chúng ăn no nê và lượm được những miếng dư thừa là 12 giỏ. Thì câu thứ 14 nói thế nào? Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Vâng, mọi phép lạ Chúa làm trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị và các bạn, để chúng ta cảm nhận được rằng Ngài là đấng cứu thế đã đến trong thế gian. Đó là mục đích mà Chúa làm phép lạ, là để bày tỏ chính Ngài cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội, cho dân tộc và cho nhân loại trên thế gian. Ashley Daniel được 10 tuổi vào năm 1995. Em này được mời nói chuyện tại bữa ăn sáng cầu nguyện của thị trưởng Hoa Thịnh Đốn. Trong bài nói chuyện, em nhắc nhở những người nghe những lời mà Chúa Giê-xu đã phán ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 18 là phải trở nên như một đứa trẻ mới có thể vào được nước thiên đàng. Em khuyến khích người lớn nên học từ con cái của họ thế nào. Chúng thân thiện với nhau, chúng tin cậy với nhau và chúng chăm sóc lẫn nhau. Và cuối cùng, em nhỏ 10 tuổi nói như thế này: quý vị dạy chúng tôi rằng khi nào có vấn đề, chúng tôi phải nói chuyện với nhau và nói với Chúa. Quý vị bảo rằng Chúa Giê-xu có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề, hoặc lớn hoặc nhỏ. Nhưng chúng tôi thấy khi người ta lớn tuổi và có những vấn đề, họ không dám nói ra với nhau và cũng không dám trình lên với Chúa. Chúng tôi lấy làm lạ và suy nghĩ, hay là Chúa Giê-xu chỉ đối với trẻ nhỏ? Tôi vẫn còn trẻ đủ để tin Chúa Giê-xu có thể giải quyết mọi vấn đề của cá nhân tôi, mọi vấn đề của thành phố và mọi vấn đề của thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Ashley nói rất đúng. Chúa Giê-xu có phương cách giải quyết nan đề của chúng ta, của xã hội và của thế giới. Điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta là đức tin, trình lên với Chúa mọi nan đề và trung thành vâng phục mọi sự dẫn dắt của Ngài. Chúng ta sẽ cảm nhận được phép lạ mà Ngài sẽ làm ra ở trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhìn quá khứ, quý vị đã chứng kiến được bao nhiêu cái phép lạ Chúa đã can thiệp vào ở trong đời sống của cá nhân quý vị, của gia đình quý vị, của dân tộc hay là của thế giới. Hãy cảm nhận, hãy biết đó là những cái phép lạ. Và khi biết đó là những cái phép lạ Chúa đã can thiệp vào trong đời sống của cá nhân, của gia đình, của nhân loại, thì hãy biết Ngài, Ngài là đấng cứu thế đã đến và Ngài là đấng phải đến trong thế gian này để chúng ta sống một đời sống có đức tin căn bản ở trong quyền phép cứu rỗi của Chúa.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng @gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.